chương trình tạp chí thiếu nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Các bạn và các em thân mến, học tập là hoạt động sống, hoạt động đó dẫn người đọc hướng tới tri thức, kỹ năng, hình thành nhân cách, phát triển và hoàn thiện nhân cách của mình. Đó là mục đích tối thượng, cốt lõi của học tập.
Tuy vậy, qua học tập, không phải ai cũng dễ dàng đạt được mục đích học tập đã đề ra cho mình, mặc dù mục đích đó của mỗi người là tự thân và khác nhau về dạng thức, cấp độ, trình độ cần đạt được.
Một trong những nguyên nhân không đạt được mục đích là do người học không xác lập, xây dựng được động cơ thái độ học tập đúng đắn. Do thiếu động cơ đúng đắn trong học tập, người học bị chùng bước, buông xuôi trước các khó khăn, cản ngại, cám dỗ phát sinh trong quá trình học tập. Hệ quả là người học khó đạt được mục tiêu, mục đích học tập của mình.
Mình thấy đúng vậy đấy. Do thái độ học tập chưa tốt, người học sẽ học tập không nghiêm túc, không xây dựng được phương pháp tự học, cách học khoa học. Điều đó làm cho việc học tập kém hiệu quả, dẫn đến không đạt được mục đích học tập.
Như ở cấp học của chúng mình, trung học cơ sở, việc học tập thiếu động cơ, mục đích rõ ràng của học sinh cũng là vấn đề khá phổ biến. Vì ở cấp này, nhiều bạn học còn đang ở lứa tuổi vị thành niên, việc hình thành động cơ, thái độ học tập chưa được sự quan tâm, chú ý của học sinh, chưa được sự hướng dẫn đầy đủ của gia đình, nhà trường và giáo viên.
Vậy, việc học tập quan trọng như thế nào đối với mỗi bạn học sinh? Đó là điều chúng mình sẽ cùng nói trong chương trình hôm nay.
Và các em thân mến, học tập là một quá trình dài, là một cách để con người tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, mở mang trí óc để khám phá những điều hay lẽ phải. Học là việc cần thiết suốt đời, bởi tri thức nhân loại là một kho tàng vô cùng phong phú. Nó như biển cả mênh mông mà sự hiểu biết của con người lại có hạn.
Theo mình tìm hiểu, thì đâu phải chỉ cần thời gian mà con người có thể hiểu biết được mọi điều trong cuộc sống. Con người ta khi sinh ra chưa có hiểu biết về cuộc sống, chưa biết làm gì cả. Vì vậy phải học từ việc nhỏ nhất, đơn giản nhất trở đi.
Chúng ta lớn lên đến trường phải học rất nhiều thứ nè, từ học đọc, học viết, học những kiến thức tự nhiên và xã hội để trang bị cho mình những tri thức cần thiết trong cuộc sống, nhằm giúp mình sau này có thể làm việc tốt, bởi còn nhỏ mà không học thì sẽ rất khó để chúng ta có thể vào đời một cách vững vàng.
Và khi chúng ta lớn hơn chút nữa thì cũng phải học. Những kiến thức ta được học trong trường không chỉ là nền tảng cơ bản trong cuộc sống. Khi bắt tay vào công việc, thường nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Để giải quyết được, ta phải học. Tự nâng cao kiến thức mà vấn đề tự học thì chúng mình đã nói nhiều trong những chương trình trước. Không biết các bạn nào nhớ không nè?
Trên các phương tiện thông tin đại chúng mà mình đọc, xem và nghe được, thì hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, văn hóa, tri thức ngày càng phát triển, càng có nhu cầu đòi hỏi cao việc học đối với con người.
Đúng vậy đó, nếu chúng ta ngừng học tập thì sẽ bị lạc hậu, tụt lùi, người ta nói gì mình cũng không hiểu, do việc gì cũng không biết làm hoặc làm không xong. Điều đó sẽ làm cho cha mẹ, người thân của chúng ta buồn lắm đấy.
Theo mình thì, mỗi người đều có cách học riêng của mình. Như bạn, rất chăm chỉ, cần cù và giành được những thành tích cao trong học tập. Hãy học có bí quyết trong học tập, họ luôn lấy gương các vị nhân nhân, các bậc cha anh đi trước để noi gương theo. Như Lenin với câu nói, học, học nữa, học mãi, hay nhà bác học Đát Uy, Lừng Danh cũng nói rằng, bác học không có nghĩa là ngừng học, đó cũng là điều mà ai ý thức được thì họ sẽ noi theo một cách hết sức là nghiêm túc. Không nửa vời, vì với họ, học tập là yếu tố quan trọng, không những giúp cho chính bản thân mỗi học sinh chúng ta có một tương lai tốt đẹp, mà còn giúp cho đất nước ngày một giàu mạnh.
Bạn nói tới đây thì mình nhớ tới một câu danh ngôn, đường đời là một chiếc thang không có nấc chốt và việc học là một quyển sách không có trang cuối cùng. Vì thế, học sẽ không bao giờ là đủ và học tập là một việc vô cùng cần thiết đối với cuộc sống ngày càng phát triển như hiện nay.
Tuy nhiên, vẫn có không ít những bạn học sinh mãi chơi quên học, hoặc nếu có cũng chỉ là học vẹt, học đối phó. Đó quả thực là những hành động hết sức sai lầm. Các bạn hãy đến với những em nhỏ lang thang, hãy nhìn những khuôn mặt nhỏ bé, những đôi mắt thơ ngây luôn ao ước được một lần cắp sách tới trường như bao bạn nhỏ khác. Lúc đó các bạn sẽ nghĩ sao? Chúng ta được may mắn hơn các bạn bé nhỏ ấy. Chúng ta được cha mẹ yêu thương, được thầy cô tận tình dạy dỗ. Vậy mà chúng ta lại không học, lại coi thường việc học.
Như vậy chẳng phải thật đáng trách sao? Lúc bé xíu, ngoài bản năng tự nhiên là khóc và ăn, thì mọi thao tác còn lại đều phải trải qua một quá trình học tập. Những người cha, người mẹ là những người thầy đầu tiên của chúng ta, dạy cho chúng ta biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói. Vậy đấy, ngay từ khi còn nhỏ, khi chưa phải đến trường, thì bất kỳ một đứa trẻ nào cũng phải học, phải trải qua một sự khổ công. Để rồi đến khi lớn lên, cấp sách tới trường, thầy cô dạy ta biết đọc, biết viết, học những thao tác ngồi, cầm bút viết. Lớn hơn nữa, thầy cô lại dạy cho chúng ta kiến thức theo từng cấp học phù hợp với khả năng nhận thức để sau này có thể vận dụng vào cuộc sống, công việc.
Tất cả những điều đó để giúp chúng ta trở thành những người con ngon trò giỏi, học là để trưởng thành, để hòa nhập với cuộc sống văn minh, có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học.
Quả thật, tương lai là ở trong tay chúng ta, nó sáng sủa hay mờ mịt là phụ thuộc vào sự nỗ lực học tập của mỗi con người. Vì thế, chúng ta đừng để phí hoài những gì đã học được ở ghế nhà trường. Nếu mãi chơi, chúng ta sẽ làm lỡ mất một tương lai tươi đẹp.
Các bạn cũng biết rồi đó, việc học tập không phân biệt tuổi tác, trình độ, địa vị hay hoàn cảnh xã hội, mà tùy theo ham muốn hiểu biết của mỗi con người. Khi còn nhỏ, đang ở lứa tuổi cấp sách đến trường, thầy cô dạy cho ta rất nhiều kiến thức về tự nhiên, xã hội. Vì vậy mà chúng ta không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi tri thức, tận dụng mọi cơ hội để học tập. Về đến tuổi trưởng thành, chuẩn bị bước chân vào đời, để tự lập bằng vốn kiến thức của mình, được trang bị trong nhà trường, chúng ta vẫn phải tìm tòi nghiên cứu không ngừng trong công việc, sách báo để nâng cao tay nghề trình độ.
Có rất nhiều anh chị học tập thật giỏi, họ đạt được nhiều danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi, hay các cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, họ đã đem về vinh quang cho gia đình, nhà trường và chính bản thân họ nữa.
Mỗi học sinh chúng ta cần phải nhận rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng học bằng cách nào để đạt được kết quả tốt, phương pháp học tập có rất nhiều, ta có thể học qua sách vở nè.
Ở trường, chúng ta được sự dạy dỗ của thầy cô và bạn bè, nhưng cũng cần đọc thêm báo chí để có thể hiểu một cách sâu sắc hơn về xã hội ngày nay. Mỗi lúc vấp ngã, bị điểm kém, chúng ta đều phải tự rút cho mình những kinh nghiệm, vì đó là những kiến thức thực tế quý báu trang bị cho ta hành trang vào đời.
ở các thành phố hiện đại, việc học của học sinh chúng mình được chăm lo đầy đủ, nhưng ở các vùng quê nghèo thì việc học chưa được chú trọng, người dân chưa nắm rõ được ý nghĩa lớn lao khi cho con em mình đến trường. Rất nhiều em học sinh phải bỏ dở việc học hành để sống cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ông cha họ.
Thật là đáng tiếc thay khi có những học sinh được sự quan tâm của gia đình, xã hội, được lo lắng đầy đủ vật chất lại không biết quý trọng. Đây là hiện tượng khá phổ biến của các học sinh lười học. Đó không phải là những tấm gương sáng.
Việc học thì luôn luôn quan tâm. Tuy nhiên, việc học của học sinh vẫn còn nhiều hiện tượng gây bức xúc. Không chỉ có chuyện học lực kém của nhiều học sinh, mà còn nhiều vấn đề nữa mà chúng ta còn nhắc nhở. Đó là tình trạng cận thị ở học đường. Do học quá nhiều, lại thêm chơi các trò chơi điện tử, nên số lượng cận thị tăng lên rất nhanh. Một số học sinh có ý thức học tập rất kém, thường xuyên trúng tiết để đi chơi, lười biếng và ham quậy phá, sẽ rất khó để họ trở thành những người có ích cho xã hội sau này, cần được chỉnh đốn cách thức và mục đích học tập.
Việc học của học sinh thời nay là vô cùng cần thiết. Với xu thế hội nhập, học sinh ngày nay cần phải trau dồi vốn kiến thức hiểu biết của mình. Hành trang để vào đời chính là những kiến thức mà chúng ta tích lũy được từ thuở ấu thơ. Nó sẽ là vô giá nếu chúng ta tranh thủ học, nhưng cũng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta mãi chơi, lười học.
Các bạn và các em thân mến, còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Trên giá sách tuổi thơ.
Và tập sách chúng mình muốn giới thiệu là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là những lời tâm sự của một cậu bé 10 tuổi về thế giới nhỏ bé xung quanh cậu với bố mẹ, những người hàng xóm và bạn bè thân thương. Câu chuyện chẳng có gì được gọi là biến cố hay những yếu tố giật gân hồi hộp, nhưng vẫn đẹp đẽ và cuốn hút một cách kỳ lạ. Nguyễn Ngọc Thuần đã chỗ một cửa sổ giúp độc giả nhìn thấy chất thơ đặc biệt trong những điều nhỏ bé, bình dị nhất của cuộc sống.
Những câu văn trong thiên truyện ngắn gọn, giàu nhạc điệu như giọng thủ thỉ tâm tình, triết lý của câu chuyện được gửi gắm nhẹ nhàng ngay từ trong nhan đề. Có những thứ không thể thấy được bằng mắt thường mà phải huy động mọi giác quan, phải cảm nhận bằng cả trái tim mình mới thấy được. Những bài học, những suy ngẫm về cuộc đời được đan xen trong tác phẩm một cách tự nhiên, giản dị.
Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, từng đoạt giải A trong cuộc thi vận động sáng tạo văn học cho thiếu nhi năm 2002 do nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2008, tác phẩm đoạt thêm giải thưởng Peter Pan 2008 dành cho văn học thiếu nhi nước ngoài tại Thụy Điển. Cuốn sách được mệnh danh là Hoàng tử bé của Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn. Các bạn vừa nghe chương trình tạp chí thiếu nhi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.